là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Chuyện Quê Nhà. Quốc Sơn kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và ông Hoàng Phúc trong chương trình hôm nay ạ.
Vâng, xin kính chào quý diễn đàn, kính chào ông Hoàng Phúc và kính chào ông, không biết ông này là Việt Chi hay là quốc sĩ đây?
Dạ, Quốc Sơn đây ạ, thưa luật sư.
Dạ vâng, chúng tôi Hồng Phúc từ Wichita, Kansas xin được kính chào toàn thể quý vị khán giả, xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California, xin kính chào anh Quốc Sơn người điều hợp chương trình hôm nay thay thế cho cô Mai Ly đi công tác xa một tuần lễ mới trở về, thưa luật sư, thưa quý vị khán giả.
Vâng, và thưa quý vị, để đi vào chương trình hôm nay thì Quốc Sơn sẽ bắt đầu đặt câu hỏi để cho quý vị giải thích và quý khán giả theo dõi. Trước hết, thưa luật sư và ông Hồng Phúc, vào ngày 4 tháng 7 năm 2018 vừa qua, một cuốn sách ra đời tại thành phố Sài Gòn đã làm rúng động cả nước. Đó là cuốn sách mang tựa đề Gạt Ma Vòng Tròn Bất Tử. Gạt Ma Vòng Tròn Bất Tử là một cuốn sách viết về cuộc xâm lăng biển đảo nước ta của Trung Cộng. Một trận chiến trên quần đảo Trường Sa xảy ra vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Thưa hai ông, cuộc chiến diễn ra tính đến nay đã 30 năm rồi. Tại sao cuốn sách lại có sức gây bão đến như vậy? Trước hết, Quốc Sơn xin mời ông Hồng Phúc và sau đó sẽ đến với luật sư Đinh Thạch Bích.
Dạ, xin cảm ơn anh đã nhường lời cho tôi. Kính thưa quý vị khán giả, tôi luật sư và anh Quốc Sơn. Lẽ ra cái phần đầu này hôm nay chúng tôi nó phải dành nguyên một chương trình mới có đủ nói hết về những cái chuyện bí ẩn và những cái chi tiết về cuốn sách này. Nhưng mà rất tiếc là cái chương trình này nó mang cái danh nghĩa là vòng quanh thế giới và Hoa Kỳ. Thành ra chúng tôi phải xin lỗi chương trình, gần là chương trình
Chuyện Quê Nhà.
Dạ, Chuyện Quê Nhà. Thành ra chúng tôi phải còn gồm nhiều vấn đề ở trong cái chương trình này, cho nên cho phần đầu xin phép anh Quốc Sơn cho tôi được dài lời đôi chút để nói về cuốn sách này. Thưa anh Quốc Sơn và thưa luật sư cũng như quý vị khán giả, theo tin của RFA, Đài Á Châu Tự Do, đó thì chúng tôi sẽ được tạm trích một vài đoạn như sau. Thứ nhất là cuốn sách Gạt Ma Vòng Tròn Bất Tử là cuốn sách đầu tiên trong lịch sử xuất bản của Việt Nam mà được thẩm định bởi một cái hội đồng thẩm định cấp nhà nước, nghĩa là nó rất là quan trọng, nó lên cái thượng cấp để mà để có thể xuất hiện được trước quần chúng. Cái cuốn sách này đó thì nó được thực hiện với cái sự biên soạn của 68 người, bao gồm các tướng lĩnh trong quân đội và các nhà nghiên cứu sử học, các nhà báo và cựu chiến binh Gạt Ma, và trải qua hàng trăm lần chỉnh sửa và 48 lần biên tập và 14 nhà xuất bản, nghĩa là hết nhà nọ đến nhà kia, không ai dám xuất bản. Và cuối cùng thì được chính thức là do cái công ty là Việt First News là cái người mà đứng ra được cấp giấy phép để xuất bản. Và cái người tổng biên tập thành cuốn sách này đó là Lê Mã Lương, là một ông tướng của Cộng sản. Cái cuốn sách này đã nghĩa là Gạt Ma Một Vòng Bất Tử, nó được in cái lần đầu tiên với số là 10.000 cuốn. Dạ, 10.000 cuốn đó, một vì nhờ các cái loan báo thôi, mà chỉ trong có 9 ngày là họ đã bán hết rồi. Và đến cái ngày ra mắt là cái ngày mùng 10 tháng 7, chúng tôi xin lặp lại, nó là mùng 10 tháng 7, chứ không phải mùng 4 năm 2018 mới đây đó, thì cuốn sách được in thêm 20.000 cuốn nữa. Và thưa quý vị, cuốn sách đã đem ra rất là được đón nhận một cách nồng nhiệt. Thế thì vì những cái khó khăn như thế mà cuốn sách trở nên gặp những trở ngại, là có những sự cản trở của một số người, và trong đó dĩ nhiên là của những tay cộng sản đỏ rực từ máu đến đầu. Cho nên họ không dám khui sự thật ra mà là họ là những cái tên tay sai của Trung Cộng. Thì cái quyển sách Gạt Ba Vòng Tròn Bất Tử đó ghi chép lại cái sự kiện lịch sử bi tráng của 64 chiến sĩ Hải quân Bắc Việt đã hy sinh tại bãi đá san hô ở Gạt Ba thuộc quần đảo Trường Sa vào ngày 14 tháng 3 năm 1988 để gìn giữ biển đảo. Mặc dù cái việc ấn hành và phổ biến quyển sách Gạt Ma trong vòng bất tử này là lần đầu tiên, và đây là hơn 30 năm sau, cái sự kiện nó đã trôi vào gần như quên lãng. Thế nhưng quyển sách được ra đời thì đã được chào đón một cách nồng nhiệt, và tất cả sự đón nhận một cách rất là hùng hậu của tính giả. Đây là cái lần đầu tiên mà 30 năm mới có một cách cái hiện tượng xảy ra như vậy. Thế nhưng cái việc này đó nó đã gặp một cái sức cản này của một số gọi là cán bộ cộng sản, và trong đó đó nên đứng đầu là ông thiếu tướng Hoàng Kiền. Là ông ta đã đề nghị là phải tạm đình chỉ ngay cuốn sách này, và Bộ Quốc phòng phải tra cứu lại cái việc kiểm tra lại cái cuốn sách này, và có phải nên hủy bỏ, không cho phát hành và thu hồi nó trở lại. Vâng, thì cái nguyên nhân nào mà nó đến cái điểm này? Dạ thưa quý vị, ở trong cái trận chiến Gạt Ba năm 1988 ấy, nó có một cái lệnh ác nghiệt mà có lẽ lần đầu tiên trong cái lịch sử nhân loại có những cái cuộc chiến tranh mà có những cái mệnh lệnh lạ lùng như vậy. Mệnh lệnh đó là gì? Cái mệnh lệnh đó nói là các anh em chiến sĩ hải quân của Bắc Việt đó là không được nổ súng. Dạ. Bởi vì sao? Đó là một cái lệnh đưa ra của cấp trên của Bộ Chính trị, cho rằng nổ súng như vậy đó, tức là chúng ta gây chiến. Đấy là theo lý luận của cộng sản đó. Là cộng sản Trung Cộng lấy cái cớ đó để mà nó tấn công, nó đánh mà nó cướp đảo. Thế mà trên thực tế đó thì trước sau nó vẫn đánh. Cho nên những tất cả 64 cái anh em chiến sĩ hải quân Bắc Việt đã bị làm thành cái tấm bia đứng để cho bọn Trung Cộng nó bắn chết ở trên mặt trận Gạt Ma. Đó là một cái lệnh hết sức oan nghiệt. Thế thì ngày hôm nay đó, để chữa lại một cái tội đồ lịch sử lớn lao đó đó, thì cộng sản đã có những người lên tiếng, họ thêm vào một chữ, chỉ có một chữ thôi, để họ hòng mong thay đổi lịch sử. Nhưng mà thật sự không thể nào thay đổi được cái lịch sử vốn là sự thật. Và họ thêm vào một chữ thế này, là không được nổ súng trước, tức là chỉ thêm vào một chữ trước. Có nghĩa là để cho quân thù bắn đi đã, rồi đến lượt mới bắn. Đấy là cái giải thích của họ. Nhưng trên thực tế thì cái tất cả những sự lựa mà những người còn may mắn mà sống sót được đó, thì họ vẫn còn, với lại phi mạng ghi nhận lại đó, thì hầu hết là anh em không ai dám bắn cả, vì lệnh của cấp trên không cho bắn và đứng mà chịu chết. Cho nên nó có một cái chữ là vòng tròn bất tử. Cái vòng tròn bất tử đó là gì? Họ cố giữ lấy một cái lá cờ, và anh em đứng vòng tròn xung quanh cái lá cờ đó để nó tỉa từng người gục xuống. Mà cái kết quả nó thảm thương đến cái độ mà khi cộng sản tàu đó bên này á, thì Việt Cộng thì giấu đi, bên tàu á, thì nó đem những cái phim ảnh nó đi, nó chiếu khắp hơn để nó quảng cáo, nó tuyên truyền cho cái chiến thắng Gạt Ma của nó. Và dĩ nhiên cái khi mà tổ chức ở năm 2015 ở chùa Vĩnh Nghiêm để phục hồi lại cái danh dự cho 64 cái người chiến sĩ hải quân Bắc Việt này đó, thì có một cái bà mẹ mà khi ông ta là ông chồng tên là Trung úy Phương, khi mà ra mặt trận thì ông bà có thai một tháng mà ông thì không biết. Thế lúc mà khi mà chiếu cảnh lên thấy ông bị bắn ngập, hai mẹ cho là ngất xỉu chùa Vĩnh Nghiêm. Thưa quý vị, nó tàn nhẫn không thể nào tưởng tượng được. Mà cái lệnh đó thì sau này người ta mới khám phá ra được, đó là cái lệnh từ ông Đỗ Mười lúc đó đang là tổng bí thư của đảng. Để làm gì? Để muốn giữ cái lòng trung thủy một cách nghiêm trung đối với cộng sản tàu. Để làm cái gì? Để làm cho chúng rằng tức là họ lúc nào họ cũng tôn trọng mẫu quốc và hỏi. Nhưng mà cái sự nhường nhịn đó, thưa quý vị, không bao giờ có thể đem lại một cái hậu quả tốt đẹp cho đất nước. Thì thưa quý vị, ông thiếu tướng Hoàng thì trong đó là cái bốn Facebook mà mới đây của mà đọc được trên báo Tiếng Dân, trên website Tiếng Dân, một anh blogger là Nguyễn Tuấn Phước cũng có viết như thế này: Thiếu tướng Hoàng Kiềm và Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, hãy đọc lá thư của sự thật. từ Trần Thị Thủy, con gái của liệt sĩ Trần Văn Phương. Suốt gần 30 năm sự im lặng, những áp lực, những điều gì đã khiến gia đình của liệt sĩ Đặc Ma phải gánh chịu một cái sự bất công, vô ơn đến phi lý như vậy. Các anh có quyền lực lại hiểu rõ sự thật nhất hơn ai cả để phá vỡ cái sự im lặng này và giúp bớt, giảm bớt cái sự đau khổ cho những người chiến sĩ Đặc Ma. Vì sao các anh lại im lặng suốt thời gian qua, gần 30 năm, cho đến khi cuốn sách đầu tiên về Đặc Ma viết trong 4 năm trời mới xong, được các nhà xuất bản đưa ra, thì các anh đã lên tiếng cấu xé, đòi hủy diệt, xúc phạm, chụp mũ những người vượt bao nhiêu gian nan, đem tâm huyết để mà sản xuất, để mà hoàn thành được cái tác phẩm này. Thưa quý vị, đấy là tiếng của một blogger Nguyễn Văn Phước viết cho thiếu tướng Hoàng Kiền. Hoàng Kiền với lại tướng Nguyễn Thanh Tuấn là những người bênh vực và yêu cầu tịch thu cuốn sách này trở lại. Thì thưa quý vị, cái câu hỏi đặt ra là đã 30 năm rồi, sao bây giờ nó bùng lên? Thưa quý vị, nó có những cái cơ hội để cho người ta có thể bộc phá nó ra như vậy. Trong thiếu tướng Lê Mã Lương này, là cũng là người chỉ huy ngay tại Đặc Ma, cho nên thấm đòn đau lắm. Nhưng mà họ nhịn đến cái độ không còn nhịn được nữa. Nghĩa là trong khi bên này lệnh của Bộ Chính trị bắt mọi người phải im lặng, không được tiết lộ cái sự thật của kiến nó ra, thì ngược lại quân tàu nó đem những cái phim, những clip, video clip nó trình chiếu khắp nước tàu và các nơi mà nó có thể làm được cái việc đó, để nó quảng cáo cho cái chiến thắng của nó ở Đặc Ma. Trong khi chúng ta chịu những cái tủi nhục như vậy, thì có một nhóm người đã tụ họp nhau lại và để nhất định phải đưa ra cái tác phẩm này. Và thưa quý vị, mất 4 năm trời, đi qua hơn hàng trăm lần kiểm duyệt, lên cái thượng cấp của Cộng sản, cuối cùng mới lọt ra được. Và khi bị lọt ra thì bị chặn. Tuy nhiên, mấy chục ngàn quyển sách đã được phát ra cho tất cả mọi người. Thế đấy là những cái điều mà chúng tôi xin phép được tương trình và để xin nhường lại cho luật sư và anh Quốc Sơn. Rồi sau đó nếu có gì chúng tôi xin được đóng góp thêm, là xin được trở lại với anh Quốc Sơn.
Chào, bây giờ Quốc Sơn xin mời luật sư ạ.
Vâng, cảm ơn ông Phúc đã thuật lại cái chuyện Gạc Ma vòng tròn bất tử này. Và tôi hoan nghênh Đảng đã đem cái đề tài này ra để mà hội luận ngày hôm nay. Chúng ta phải để ý rằng thì cái bọn Việt Cộng nó là tay sai quốc tế của Cộng sản quốc tế. Cái thân phận của nó là thân phận Việt Đại. Và lúc đầu thì nó làm tay sai cho cả Liên Xô lẫn Tàu Cộng. Nhưng mà sau đó thì nó lại theo, đầu tiên nó theo Tàu Cộng, rước Tàu vào để mà giúp nó đánh Pháp. Rồi đến lúc mà chia đôi đất nước thì là Tàu Cộng lúc đó và Mỹ đồng ý chia đôi đất nước, và ta Pháp chia đôi đất nước, và Mỹ và quốc gia Việt Nam không có ký. Và lúc đó thì là nó là tay sai cho cả hai bên. Nhưng mà sau đó thì đến khi mà Cộng sản Nga với Cộng sản Tàu đánh nhau thì nó theo Cộng sản Tàu, nó phản ông chủ Nga và nó đưa ra cái phong trào xét lại, rồi nó thanh toán tất cả những người mà do Nga đào tạo mà trong đảng nó phản chủ Nga mà nó theo Tàu. Đến lúc mà nó theo Tàu rồi thì là đến chia đôi đất nước, thì nó là đến lời Lê Duẩn thì nó lại phản Tàu, nó theo Nga, nó đuổi hết, nó thanh trừng đến nỗi mà Hoàng Văn Hoan phải chạy sang Tàu. Nhưng mà đến lúc mà Liên Xô sụp đổ thì nó phải lại phải, trước khi Liên Xô sụp đổ thì Liên Xô đã phải cúp viện trợ cho nó rồi, để thì nó lại chạy và kết quả là nó phải đầu hàng anh Tàu ở Thành Đô, tức là nó lại phản chủ một lần nữa. Và sau khi nó phản chủ ở Thành Đô thì nó tình trạng ở Việt Nam là nó chế độ của nó sụp đổ đến nơi rồi, và cả anh Tàu cũng là trên đường sụp đổ. Và trong khi đó thì nhớ rằng sau khi chia đôi đất nước thì Tàu chiếm Hoàng Sa, lúc đó là thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa, mà nó lại hoan nghênh Tàu chống với chiếc Trường Sa. Nhưng mà đến lúc mà Tàu sau sau năm 1975 thì nó lại đánh tư sản bại bản, cho nó đánh tàu dữ lắm và khiến cho anh tàu anh lúc đó anh phải đem tàu sang anh rước về, và khi nó phạm năm 1979 thì nó đã bị tàu giáo trừng ở biên giới rồi, và lúc đó thì hàng mấy trăm ngàn người Hoa Kiều đã phải bỏ về bên tàu, cho nên cái đánh gạc ma là tàu nó từng cho cái thằng phản chủ, mà cái thằng phản chủ nó lại sợ chủ tàu đến cái độ mà hình như là tên Lê Đức Anh thì phải, nó ra lệnh là không được bắn, và bây giờ nó bị khui ra thì nó lại là lệnh của nó là không được bắn trước chứ không phải là không được bắn, thành ra là cấp dưới hiểu lầm cho nên bị bắn chết chứ không phải là nó ra lệnh đó. Cái điều đó là cái chuyện quá khứ. Bây giờ chiến cái chuyện bây giờ, tại sao vào lúc này lại ở trong nước Việt Nam lại xuất bản một cuốn sách mà làm rúng động cả nước lên như thế? Tôi nhớ là ông Hồng Phúc vừa mới đưa cho tôi cái thời điểm rất là quan trọng. Cái thời điểm ra cuốn sách là 10 tháng 7 năm 2018. Cái chuyện này xảy ra đúng một tháng sau khi toàn dân biểu tình chống tàu từ Nam chí Bắc ngày 10 tháng 6 năm 2018. Theo đúng một tháng sau cuốn sách ra đời, chứng tỏ rằng trong nội bộ Đảng Cộng sản, cái phe mà chống tàu vẫn còn mạnh. Và bây giờ nó ra cái cuốn này, tức là, mà tại sao nó ra được, thấy không? Nó ra được là vì nội bộ nó có cho ra thì mới được ra. Nó ra được rồi thì cái phe một con tàu nhá đòi là tạm đình chỉ một chút, và tôi không biết là không biết ông Vũ có cho tôi biết là bây giờ nó đã thu hồi chưa hay là vẫn cuốn sách vẫn còn.
Cả thưa, nó đã phát hành và nó cho lệnh thu hồi nhưng mà không thu được cả, tức là cuốn sách vẫn lọt được ra ngoài. Riêng cái đợt đầu là ra được 10.000 cuốn đã bán hết, và sau này in lần phát hành là 20.000 bản mới nữa thì nó đang cho lệnh thu hồi nhưng cũng đã lọt ra, trong cái số lọt ra chúng tôi nghĩ rằng được khoảng phân nửa.
Nó chứng tỏ là trong nội bộ của nó cái phe chống tàu vẫn còn mạnh mà nó không có lớn áp được, và điều thứ hai là nó chứng tỏ rằng thêm một bằng chứng nữa là trong cái việc biểu tình mùng 10 tháng 6 vừa rồi ở khắp nước thì cái đối phó với biểu tình của nó rất là làm quả, là vì nó không đàn áp thì nó có lỗi với chủ tàu của nó, mà nó đàn áp thì nó có lỗi với quốc dân Việt Nam, và nó đàn áp và cái cách đàn áp của nó rất là nhẹ nhàng, nó không dám dùng khí giới mà nó giết người, nó chỉ là nó đối phó nguội chứ nó không đối phó nóng, chứng tỏ rằng nó sợ cái nội bộ của nó. Và cái vụ cuốn sách này ra đời là một chỉ dấu rất tốt là trong nội bộ của chúng nó là nó đang đánh nhau, phe thân tàu của con tàu của Nguyễn Phú Trọng và phe chống tàu, là vì tôi nhớ rằng thì là phe quân đội là nó chống tàu là vì nó có nợ máu với tàu chiến tranh biên giới, và càng diễn ra thì cái việc này tôi rất thấy đánh giá là rất là quan trọng, là vì nội bộ nó đang xáo trộn vì cái vấn đề là nó theo ai thì thân phận tay sai nó là chết. Bây giờ nó đang chết chẹt giữa Mỹ và tàu, bây giờ nó cái phe mà hy vọng là nhờ Mỹ để chống tàu, dù sao thì tàu tuy rằng nó là đàn anh và ở Biển Đông thì nó đã có cái thỏa thuận là gác tranh chấp cùng khai thác, mà gác tranh chấp cùng khai thác mà đến lúc anh Việt Cộng khai thác thì nó đến đem quân đến quấy nhiễu, là cái vụ mà mấy cái mỏ dầu mà ký với ngoại quốc mà không ký với nó mà lại đi ký với ngoại quốc thì nó đến nó phải làm. Thành ra là cái vấn đề là anh Cộng sản là quyết tâm dựa vào chủ tàu để sống sót, thế nhưng mà anh tàu anh ăn hiếp quá đáng thì cái nội bộ Đảng Cộng sản đó có những thành phần, nhất là thành phần bên quân đội, nó phản kháng, và cái hình thức phản kháng là ra cuốn sách Gạt Ma Vòng Tròn Bất Tử để cảnh cáo anh Tàu cũng như cảnh cáo anh Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời nữa, ông Hồng Phúc còn nhớ không, nó cử anh Ngô Xuân Lịch sang, anh gì mà đã ra quốc hội rồi mà bây giờ lại sang Mỹ để vận động mua vũ khí của Mỹ đó.
Dạ.
Ngô Bá Tị trước kia là cũng vì chống đầu mà bị nó đuổi sang quốc hội, không cho làm tổng thống với trưởng nữa, bây giờ thế này. Và cái đạt là đi Mỹ vận chống đầu thì trước đây là cũng anh Ngô Bá Tị, bây giờ đưa Ngô Bá Tị và sao. Và bây giờ hôm nay tôi được cái tin mới nhất là qua cái cuộc vận động của Ngô Bá Tị thì nước Mỹ đã thừa nhận chủ quyền của nước Việt Nam ở trên Biển Đông. Thì nó cầu cứu Mỹ chỉ cho nó một lời hứa như thế để cho thằng Tàu không ăn hiếp nó nữa thôi. Nhưng mà để đổi lại thì nó phải cúng cụ cái gì thì chưa được biết. Đấy là cái quyển sách này tôi cho là nó ra đời vào lúc này, chứng tỏ rằng nội bộ của nó đang xào xạo và phe muốn chạy theo Mỹ vẫn còn đó, là một phe muốn chạy theo Tàu thì vẫn còn đó. Và trong nội bộ nó chưa biết là bên nào sẽ thắng bên nào, cho nên nó sẽ còn kẹt cứng ngắc trong những ngày sắp tới. Và đó là cơ hội rất tốt để cho quốc dân Việt Nam đứng lên xử nó. Vâng, tôi xin hết.
Xin phép anh Quốc Sơn cho tôi được góp một chút xíu với thêm với luật sư. Ở trong cái Facebook của Nguyễn Phúc có cái đoạn nghe rất là xúc động. Thế đây tôi xin được trích như sau đây. Vào giây phút cuối cùng lúc 7 giờ sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988, trên bãi đá ngầm Sano Gạc Ma, Trung úy Trần Văn Phương sau cuộc chiến giữ cờ đã trúng đạn của quân tù cùng 63 đồng đội của mình vĩnh viễn ngã xuống, bàn tay đầy máu vẫn giữ chặt lá cờ Tổ quốc. Anh vẫn không hề biết vợ mình đã mang giọt máu của mình có thai hơn một tháng, và sau đó đứa con gái Trần Thị Thủy, duy nhất của anh đã lớn lên mà chưa một lần được nhìn thấy và gọi tiếng cha ơi. Lần cuối cùng mẹ được mời vào Sài Gòn, mà hai mẹ con được mời vào Sài Gòn để dự một cái buổi lễ bán đấu giá cái bức tranh là Gạc Ma Vòng Tròn Bất Tử và cái lễ cầu siêu cho 64 liệt sĩ vào ngày 22 tháng 7 năm 2015. Trên 3.000 người đã tại chùa Vĩnh Nghiêm, tất cả mọi người cùng xúc động và chứng kiến chị Trần Thị Thủy ôm mẹ khóc ngất khi xem cái clip Trung Cộng xả súng bắn chết cha mình và chồng mình trên đảo đá Gạc Ma. Thì đấy là Facebook của Nguyễn Quốc. Thế bây giờ trở lại một chút là tại sao bây giờ mới vanh vun thì như luật sư vừa nói đó. Đến cái lúc nó bùng lên nội bộ cho đánh nhau, bên này đánh bên kia, nhưng mà nó vẫn còn là chỉ có một lời tiếp sức của một ông Nguyễn Khắc Mai như sau. Người ta muốn vùi dập, không cho thông tin, không cho thông báo, không cho dân biết về cuộc chiến ấy, cuộc thảm sát ấy của Trung Quốc. Người ta muốn che giấu nó đi, thậm chí những cuộc tưởng niệm, người ta cũng còn tìm cách phá hoại, gây khó dễ và bắt bớ. Nhưng cuối cùng, bây giờ buộc phải công bố cái sự thật này, bởi vì dư luận chân chính, yêu nước chống Trung Quốc xâm lược đã chiến thắng. Thế giới sẽ biết về một cuộc chiến mà Trung Quốc dùng lực lượng hùng hậu, tàn bạo, và Việt Nam có ý chí bảo vệ độc lập, chứ không có vũ khí trong tay, cũng như tìm hiểu lại cái sự kiện qua video clip của Trung Quốc, do Trung Quốc phổ biến, để thấy được sự thật cái cuộc chiến cướp bóc của Trung Quốc trên đảo Gạc Ma, tố cáo sự dã man, tàn bạo và vô nhân đạo của Trung Quốc. Thưa quý vị, đấy là những cái gì về cái cuốn sách này và về của Gạc Ma. Còn biết bao nhiêu chi tiết ở bên trong rất là tỉ mỉ, nên chúng tôi tiếc rằng không có thời gian để có thể trình bày cùng tất cả quý vị thính giả. Xin được trở lại với anh Quốc Sơn.
Vâng, tôi xin có ý kiến.
Cảm ơn.
Tôi xin có ý kiến. Xin
mời luật sư.
Vâng, vì ông Hồng Phúc nêu ra những cái chi tiết rất là cảm kích ở trong cuốn sách, cho nên tôi thấy rằng đây là một cuốn sách chiến tranh tâm lý rất là tốt, và nó khêu gợi cái tinh thần dân tộc Việt Nam chống Tàu từ 4.000 năm lịch sử, và lập quốc là chỉ có đánh Tàu thì mới lập được quốc thôi. Mà bây giờ vụ mùng 10 tháng 6 đã xảy ra như thế, và đến mùng 10 tháng 7, một tháng sau là ra cuốn sách này, thì cái tinh thần chống Tàu lên rất mạnh, và cái tinh thần chống Tàu lên rất mạnh thì anh những bọn tay sai tàu mà đảng cộng sản nó đã bị hán hóa rồi, nó sẽ thua mà thôi. Và dù rằng bây giờ nó chưa chịu thua, nhưng mà trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ thấy nó phải thua, mà nó không thua thì nó sẽ chết. Gắn đấy là tôi hoan nghênh cái cuốn sách này và những người ở trong nước mà ra cuốn sách này, và rất là đúng lúc. Vâng, tôi xin hết ạ.
Dạ vâng, trước khi mà Quốc Sơn đi vào mà cái điểm thứ hai, thì có thể cuốn sách này cũng thể đưa cho người dân ở trên quê hương và các nơi thấy cái sự hèn nhát của chế độ cầm quyền của Cộng sản, của Phi Cộng tại Việt Nam nữa, thưa quý vị.
Dạ, thưa anh, tôi xin thêm một chi tiết. Cuốn sách này nó có cái lịch sử xuất bản ly kỳ lắm, là tư bản Việt ngữ được dịch sang bản Việt ngữ của nhà First New và in thành Anh ngữ để bán nữa, mà chúng tôi chưa tiếp cận tiền đấy, để hy vọng lên bộ website hay là Amazon chúng có tìm thấy không, rồi mới lại trở về Việt Nam để in ra thành tiếng Việt và để xuất bản tới mấy chục ngàn cuốn. Và đây là một cái đặc biệt, từ sách ở trong nước nó chỉ ra 1.000 đến 2.000 cuốn, cái cuốn này ra tới 10.000 cuốn lần đầu, bán hết ngay trong 9 ngày, và rồi sau đó in thêm 20.000 nữa và phát hành đâu được một nửa thì bị tạm giữ lại. Dạ, thưa anh Quốc Sơn.
Dạ vâng, cảm ơn nhị vị. Và sau đây thì Quốc Sơn đến với một câu hỏi kế tiếp, đó là thưa luật sư và ông Hồng Phúc, vào ngày 11 tháng 8 năm 2018, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội đã cho chạy thử tàu điện Metro, tuyến đường sắt từ Cát Linh cho đến Hà Đông, dài 13 cây số. Chuyến đi thử này đã gây sốc cho người dân và đã gặp phản ứng mạnh của khách hàng, vì vé tàu in hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Trung Hoa, mà chữ Trung Hoa thì lớn hơn và ở phía trên, còn chữ Việt thì nhỏ hơn và ở hàng dưới. Thưa hai ông, việc làm này tại sao lại gặp phản ứng dữ dội nơi hành khách như vậy? Trước hết, Quốc Sơn xin mời ông Hồng Phúc để nói qua, sau đó mời luật sư.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Sơn. Thưa quý vị, thưa luật sư, cái chuyến tàu điện Metro này, đây là một cái thử nghiệm mới, và do Trung Quốc họ làm công tác xây dựng và tưởng cái đường sắt này, thì cái ban quản lý đại diện này cho biết họ đã chuẩn bị tới 700 nhân viên cho cái tuyến đường sắt này từ Cát Linh đi Hà Đông chỉ có 13 cây số, và trong đó có khoảng 200 người đã được đưa đi Trung Quốc để đào tạo, để huấn luyện, để về mà làm cái công việc xét vé trên tàu hoặc dẫn dắt hoặc là điều hành cho nó ra. Thì khi mà ngày 11 vừa qua đó, tuyến tàu họ bắt đầu cho chạy thử đó, thì họ nói sẽ cho chạy thử 6 tháng và sau đó thì mới đưa vào hoạt động chính thức. Thế thì bây giờ câu hỏi đặt ra là tại sao cái vé mà in chữ tàu lớn ở trên và chữ Việt Nam nhỏ ở dưới là nghĩa làm sao mà để cho đến nỗi xảy ra cái sự phản ứng mạnh mẽ của khách hàng ở Hà Nội trong tuyến đường đó. Thì đây là những cái lời bình luận mà chúng ta tìm thấy ở trên các Facebook hay ở trên các diễn đàn đó. Ông Nguyễn Đình Bổn thì ông cho rằng cái nguyên tắc quốc tế không thể in vé như vậy được, kể cả khi vay vốn của Trung Quốc để làm dự án này cũng không phải là vấn đề để trả nợ như vậy. Câu hỏi đặt ra là ai, kẻ nào, tập thể nào đã đánh mất cái chủ quyền quốc gia dù phải vét từng đồng thuế của dân nghèo để đầu tư một tuyến đường sắt tốn kém đến như vậy. Và có thể thấy ngay không có cái hiệu quả kể cả kinh tế lẫn giải quyết cái vấn đề ùn tắc giao thông ven từ của Việt Cộng đó ở Hà Nội. Những kẻ đó có xứng đáng cha tay vào cổng hay không? Đấy là cái Facebook của ông Nguyễn Văn Bổn viết như vậy. Dạ, ông Nguyễn Đình Bổn. Thế còn theo ông Nguyễn Quang Thiều cũng là Facebook của ông Thiều Dương viết như thế này. Chuyện ồn ào quanh chiếc vé tàu Cát Linh Hà Đông tuy nhỏ nhưng nó nói lên ba vấn đề lớn về nguyên tắc sử dụng song ngữ trong các văn bản, biển hiệu, tên các công trình, các khu du lịch, địa điểm văn hóa. Tiếng của nước sở tại, ở đây là Việt Nam, phải được đưa lên đầu tiên. Đấy là văn hóa, là chủ quyền của quốc gia. Mọi sự khác đi là vô tình hay có thể là hữu ý xúc phạm đến cái chủ quyền của nước sở tại. Sau này khi nhà ga chính thức hoạt động thì hai thứ tiếng được sử dụng đầu tiên là cả Việt và Anh. Nếu thêm các tiếng khác thì phải tính đến các cái nhu cầu cần thiết và hợp lý của ngôn ngữ đó cho sinh hoạt của kinh doanh đấy là cái Facebook của ông Kiều. Thưa quý vị, cái điều đó nói lên cái gì? Đó là cái tính nô lệ và mất chủ quyền từ các cơ quan đầu não là Bộ Chính trị của Cộng sản. Nó đẻ xuống, nó sinh ra cái chế độ như vậy, thì cái mọi nhân viên cấp dưới luôn luôn họ phải làm theo cái nhu cầu đó. Đến khi có ai phản ứng, có ai làm gì, chúng lại mực chữa kiểu này, chữa kiểu kia, xin lỗi, nhưng mà rồi có khi đâu cũng lại vào đấy. Thì chúng tôi hy vọng rằng cái việc này chúng không thể bịt mắt và dối trá với dân chúng được. Sau cái thời kỳ chạy thử là 6 tháng, chúng tôi hy vọng các đòi hỏi của người dân ở trong nước phải được đáp ứng, chứ không thể để cho chúng làm ngơ được. Xin được trở lại bên Quốc Sơn và luật sư.
Vâng, sau đây Quốc Sơn xin mời luật sư ạ.
Vâng, thưa cái vụ này, tôi nhìn vấn đề trong cái kế hoạch bành trướng toàn cầu của Trung Cộng thì nó thấy nó rõ ràng hơn. Anh Trung Cộng ấy bành trướng trên thế giới bằng cái mà các nhà nghiên cứu thế giới đã đặt tên là cái bẫy nợ. Để làm cái tuyến đường này thì anh không biết ông có nhớ con số không, nhưng mà anh Việt Cộng đã phải vay của anh Tàu đến hình như là 600 hay bao nhiêu tỷ đô la để làm cái này.
Dạ, thưa luật sư, con số lúc đầu đó là chỉ đấu thầu hoặc được thầu đó là chỉ có 552 triệu đô la. Nhưng mà vì công trình cứ đình tới đình lui, cuối cùng là phải gia tăng ngân sách, bây giờ nó lên tới, nó đội lên cái số vốn lên tới là 868 triệu đô la, tức là hơn khoảng 18.000 tỷ đồng Việt Nam gia tăng thêm trên cái này. Tức là đầu đã được, mỗi một lần gia tăng công trình đấu thầu như vậy đó, thì thưa luật sư, cái người chủ thầu rất là có lợi. Bởi vì họ tính những cái chuyện này, chuyện kia lặt vặt, mà thật sự có nhiều khi họ không phải chi hành những công tác đó nhiều như người ta kể ở trong cái dự án, thưa luật sư.
Vâng, thì tôi nhớ rằng thì đấy là cái bẫy nợ của nó. Luôn luôn nó cho vay nợ, xong nó làm, nó đấu thầu, nó thi hành thực hành dự án, rồi nó đem người tàu sang làm đủ các thứ. Đây, trong cái lúc khu nó làm thì không ai được vào cả. Và tôi nhớ rằng có một cái nước nào ở bên Phi Châu đó, nó cũng bị cái bẫy nợ như thế, và luôn luôn nửa chừng là nó để đội vốn lên để cho cái nợ lên nhiều lên, và đến khi nó là hoàn thành rồi anh không trả được nợ thì nó sẽ bắt anh phải cúng cụ cho nó cái này, cúng cụ cho nó cái kia. Thành ra tôi nghĩ rằng nó ra những cái đặc khu như là Vân Đồn các thứ để nó chuẩn bị, nó cúng cụ cho tàu để nó trả nợ. Và bây giờ cái khu này thì bây giờ nó xảy ra vào lúc này rất là hay, tại vì cái tinh thần chống tàu ở trong nước đang lên, và cái tội bán nước cho tàu của bọn Việt Gian Cộng sản mà Hán hóa cầm đầu ở trên Nguyễn Trọng, thì nhân cái dịp này nó lộ ra rõ rệt. Và sở dĩ mà dư luận hồn ào lên là vì nó nằm ở trong cái tinh thần chống tàu của dân tộc Việt Nam đã bị chính bọn Việt Gian Cộng sản mà Hán hóa, nó làm cho cái tinh thần. Tôi đã tiên đoán cái tinh thần là từ mấy chục năm nay rồi, khi mà bắt đầu chống tàu. Thành ra thêm lại thêm cái chuyện này xảy ra thì tôi nghĩ rằng cái tinh thần chống tàu ở trong nước, kể cả gần một nửa đảng Cộng sản, nó cũng phải năng nương theo cái tinh thần chống tàu mà của dân. Mà nếu nó không nương theo thì nó chết theo ông chủ tàu của nó mà thôi. Còn tôi trên hết.
Vâng, xin ông Phúc có thêm bớt gì không ạ?
Dạ, thế đủ. Xin mời anh qua đề tài khác ạ.
Dạ vâng, thưa quý vị. Thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, về tình trạng ô nhiễm ở trong nước ngày càng trở thành một vấn nạn cho người dân. Trước một tình trạng môi trường tồi tệ, gây hại đến sức khỏe của người dân ở trong vùng, nhưng nhà nước Cộng sản Việt Nam vẫn làm ngơ, bỏ mặc mọi khiếu kiện của người dân. Do đó, hàng ngàn người dân ở khu vực huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã dựng lều bạt, mang quan tài rỗng và các chướng ngại vật để chặn lối vào nhà máy xử lý rác thải ở thành phố, ở xã Phổ Thạch, đòi nhà nước Cộng sản Việt Nam phải di dời nhà máy vì cho rằng đây là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt duy nhất của họ. Cho đến nay thì chính quyền địa phương vẫn khẳng định là nhà máy xử lý rác ở thôn La Văn, xã Phổ Thạnh là đúng quy định, đúng quy hoạch. Với khoảng cách đảm bảo theo quy định nên đòi hỏi di dời nhà máy của người dân là không hợp lý. Thưa hai ông nghĩ gì về một chính quyền chăm lo cho dân như vậy? Quốc Sơn xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ vâng, đây là một cái việc mà có lẽ chúng ta ở hải ngoại thì có lẽ ít khi mà được thấy cái cảnh như vậy lắm, chỉ ở trong nước mới thấy. Có những hình ảnh, những cái clip hay là những cái hình mà người ta gửi lên cho mình coi thì mình thấy một mới chỉ là một góc nhỏ thôi, nó tồi tệ không thể nói được. Những cái bãi rác như núi mà người dân vào đó thì không có một cái gì để bảo vệ vấn đề về vệ sinh cá nhân cả. Chưa kể đến là những cái bãi rác, tôi không hiểu những cái nhà thiết kế như thế nào họ xây dựng ngay bên chỗ nhà ở của quần chúng, cách không ra khoảng 100 thước, mùi hôi thối xông lên nồng nặc, không làm sao có chịu nổi, nhất là gió chiều mà nó thổi vào nhà thì không ai có thể chịu nổi cái cảnh như vậy nữa. Bây giờ đó, những cái bãi rác đó nó rò rỉ mưa xuống, nước nó chảy vào trong những dòng nước dùng cho các dòng suối, các dòng sông để mà dùng, thì dân chúng bây giờ cảm thấy là không thể nào chịu đựng nổi, người ngứa ngáy nổi ghẻ lên, rồi có những cái chỗ mà bước chân xuống đưa lên trên là rụng cả lông chân đó. Rất là dễ sợ. Thế thì dân chúng ở trong đó là có cái cuộc biểu tình là chặn các xe rác của cái người dân ở huyện Đức Phổ đó. Nếu quý vị nào gốc Quảng Ngãi hay đã từng đến Quảng Ngãi thì biết đây là những cái vùng ngày xưa là của quê hương cách mạng, mà chúng tôi nhớ không lầm thì như Đức Phổ của Ngãi là quê hương của ông Phạm Văn Đồng, thì đã cho khiến hàng trăm cái tấn rác thải dồn ứ và gây ô nhiễm trong cái khu vực. Một người dân của địa phương đã trả lời cho đài Voa biểu tình ấy, thì họ nói từ ngày 29 tháng 7 cho tới nay, đừng được tôi quý vị gần là một tháng rồi, mà có lúc tập trung lên đến cả ngàn người đó, và dân đang phản ánh cái nhà máy xây gần quá và gây ô nhiễm. Thứ nhất là nguồn nước, thứ hai là khói và bụi, ruộng bữa nay đã bước xuống là bị ngứa, và người xưa từ xưa đến nay chưa bao giờ có cái chuyện xảy ra ở đây. Lúc đầu đó thì huyện hứa với dân là chỗ đó là để làm bợ thôi, rồi sẽ cho xây một cái chỗ khác mới. Thế nhưng bây giờ thì chính thức được đưa vô hoạt động và các cả tình kho rác đều trở đến cái xã này. Và tại cái xã La Vân này nó chỉ có một cái nguồn nước để sinh hoạt thì đã bị ô nhiễm và nhiễm mặn. Mà cái khu nhà máy đặt đó là cái nguồn nước chính cho dân chúng ở đây sử dụng. Cho nên dân chúng rất là bực bội, quyết phải làm sao. Thì bây giờ nước tắm rửa thì người ta chỉ còn dùng đỡ tạm được. Nhưng còn toàn bộ nước sinh hoạt, ăn uống thì phải mua. Chúng tôi không biết là mua là thế nào, đi đâu mua, phải sang làng khác đem về hay thế nào, nhưng người dân phải đi mua nước trong hay nước sạch ở nơi khác đem về uống. Thì cái người đứng đầu của chính quyền Quảng Ngãi, tức là ông chủ tịch ủy ban nhân tỉnh đó, ông ấy xuống, và ông là một vị đại tá của công an, ông ta xuống để họp dân chúng để mà bàn thảo về cái vấn đề này. Thật ra thì các ông xuống tính cái chuyện điều đình với dân của địa phương, nhưng mà thực sự ông xuống không còn cách gì để đưa cả. Thế rồi ông lại chơi cái lô lại đem cho ông đe dọa. Những cái anh nào mà đứng đầu mà kích động cái việc này để gây rối loạn tại địa phương á thì sẽ phải xử lý nghiêm trọng và sẽ được quy định và sẽ được đem ra pháp luật trừng trị. Thì sau khi ông nói những câu như thế thì anh dân không còn nào chịu, họ la hét ầm một tiếng, nó trở thành một cái chợ vỡ như là một cuộc biểu tình, và họ vây quanh ông này, cuộc hội trường nó trở thành hỗn loạn và chăm tiếng nói của ông là không còn có thể nào giải thích được cả. Thì thưa quý vị, đến với cuối cùng bây giờ họ đưa ra những cái phương pháp đấu tranh ở người dân ở trong nước, họ còn sáng kiến lạ lắm. Thứ nhất, họ bưng đá, họ chở đá đồ về, họ đổ đầy cái con đường để cho những cái xe đổ rác không chạy vào được khu vực đó nữa. Những hòn đá tảng rất to, không biết họ dùng sức thế nào mà họ đem về được. Đó. Thứ hai, họ mang ngay một cái quan tài, dĩ nhiên là quan tài trống không, ở trong không có người, về để ngay cái lối tránh của xe hơi đi đó, và họ vây quanh, họ dựng bạt, họ ở đó, họ canh gác ở đó để xe của rác không đổ vào được. Và bây giờ những xe rác đến đó là ứ đọng đầu ở đó, càng hôi thối, càng trở nên như ô nhiễm thâm tệ. Thì đây là một trong những cái việc. Thì anh hỏi là chính quyền đối với lại dân, chăm sóc dân như thế nào? Thì thưa anh, tôi nghĩ câu hỏi đó với chúng ta bây giờ nó thường quá. Đối với Cộng sản nó có bao giờ nó nghĩ đến dân đâu. Thưa anh, cái gì cũng ông đó, mặc dù trên danh nghĩa thì đối với họ cái gì cũng của nhân dân hết á. Dạ, chỉ có một cái ngân hàng là của nhà nước thôi. Thì nhận ra thưa quý vị, đối với một chính quyền Cộng sản toàn trị, và những tên tham nhũng, tên làm nhà cửa cũng như biệt thự, cũng như lầu đài, cung điện đó, thì đòi hỏi cái chuyện nó chăm sự đối xử với dân như thế nào, thì tôi cho rằng đó là một chuyện ảo ở trên cái không gian ảo đấy, chứ còn thực tế thì không bao giờ có thể có được. Thưa anh Quốc Sơn.
Dạ vâng, cảm ơn ông Hồng Phúc. Và Quốc Sơn xin mời luật sư ạ.
Vâng, tôi xin thú thật là tôi theo dõi cái vụ này từ khi nó xảy ra cái vụ Formosa này, không phải bây giờ người ta mới đầu tranh đấu đâu. Người ta tranh đấu bao nhiêu năm nay rồi. Người ta tranh đấu điều thứ nhất là anh làm cái nhà máy đó ở cái khu vực đó mà anh không hỏi ý kiến của dân gì cả. Và anh cứ làm. Và anh nói là anh làm theo đúng quy trình. Mà cái anh địa phương bây giờ, anh nói rằng thì là lúc anh chấp nhận để cho khởi công cái thi công cái dự án đó, thì anh thấy là cấp trên có cho anh một cái quy trình rõ ràng như thế nào. Nhưng mà anh xin lỗi rằng thì là cái công ty nó được làm cái dự án đó, nó không thi hành đúng quy trình, chính nó là đổ rác ra mà một cách bất phi pháp. Và bây giờ anh cấp trên thì như không biết có phải là anh Tô Lâm hay không, anh nào đó, anh xuống anh nói rằng thì là chính phủ đã ra đúng quy trình rồi, chẳng qua là địa phương nó không kiểm soát để cho cái công ty nó đổ rác bậy cho nên mới sinh như thế này. Thì bây giờ nhà nước hứa rằng sẽ là kiểm soát chặt chẽ để cho nó không đừng đổ rác bậy nữa, và quyết định là không rời cái nhà máy đó đi chỗ khác. Người ta chỉ nói rằng thì ở đây khu gia cư thì không làm nhà máy kiểu đó thì rời đi, mà nó nhất định nó không rời. Và người ta đã chỉ định cho nó rằng thì là đấy, có chỗ này có thể rời đi được, không ai cho chúng tôi, mà nó cũng nhất định nó không rời. Và nó bảo nó chỉ kiểm soát cái vụ đổ rác cho thực tế thôi. Và như ông Hoàng Phúc vừa nói đó, người ta đi đến cái đời sống hàng ngày của người ta thì người ta không thể không tranh đấu được. Ta đem cả quan tài ra để tranh đấu, để chứng tỏ rằng tranh đấu cho đến chết để bảo vệ sự sống. Mà nó lại bảo là nó không rời đi nhà máy đi, cho nên bây giờ nó không thương được. Và nó lại còn đổ thừa cho nên là có những phần tử chống đối, hình như nó lại còn đổ cho cả Việt Tân lên lại.
Nhưng ở đây thì nó cho rằng có những kẻ cầm đầu kêu là kích động, nhưng mà thần nhiều những cái tù địa phương kia, cái tên là đại tá công an này chứ không phải Tô Lâm đâu, dạ tên là thằng Tỉnh thôi. Hắn ta xuống thì hắn ta xuống mà hắn tưởng rằng đe dọa dân nó sợ, nhưng mà hắn ta lầm, hắn ta chỉ đổ rửa vào dầu thôi, thành thử ra cái sự phản ứng nó bùng lên rất là mạnh mẽ. Thưa luật sư,
chẳng cần phải ai kích động cả, khi đe dọa đến đời sống hàng ngày người ta, rửa chân cũng thì bị ngứa, mà cái nông sản ở đó bị chất độc nó làm cho chết, không có gì để ăn, không có gì để uống nữa. Vì sự sống còn người ta phải tranh đấu chứ đâu cần phải kích động. Là cái chính cái hành vi bất hợp pháp và chèn ép dân của chính phủ là kẻ kích động, chứ chẳng phải ai thuê ra cả. Và đúng như ông Hoàng Phúc nói đấy, bây giờ cái cách giải quyết của nó sẽ đổ thêm dầu mà lửa mà thôi. Cùng lắm thì nó lại trách cái thằng địa phương nó không kiểm soát cái công ty rồi vậy, giống như là Võ Kim Cự ở Formosa đó, nó kỷ luật. Bây giờ tôi được tin là tên Võ Kim Cự đó, nó đã chuồn sang Canada rồi, nó bị kỷ luật, nhưng mà nó không bị đưa ra tòa gì cả. Đấy, thì giống như Formosa thì cái công ty nó cùng lắm nó xin lỗi để nó sửa chữa. Đấy, cái lối giải quyết của anh Việt Gian Cộng sản là chỉ thêm, như ông Hùng cũng nói, chỉ thêm dầu vào lửa mà thôi. Và tôi càng những chuyện này xảy ra thì càng thấy rằng cái ngày tàn của chế độ nó là tới nơi đến nơi rồi. Vâng, thưa chị Nè.
Dạ, thưa, đó là một sự đáng đau buồn cho quê hương của chúng ta. Và thưa quý vị, thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, chúng ta đi đến cái vụ liên hệ đến vấn đề bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Bình Đức. Vụ này ngày càng trở nên phức tạp. Vấn đề hiện nay đã lan rộng sang Slovakia. Bộ trưởng Ngoại giao của Slovakia vừa tuyên bố và cho biết rằng tại thời điểm hiện nay, chúng tôi không có đại sứ tại Việt Nam và chúng tôi thậm chí không có kế hoạch bổ nhiệm một đại sứ đến Hà Nội. Đây là một bước rất nghiêm trọng trong thực tiễn ngoại giao. Biện pháp này không phải là đơn giản hoặc là không đáng kể, và đây không phải là bước đi duy nhất. Đó là lời của Ngoại trưởng Slovakia là Kak đã giải thích như vậy. Ngoài ra, có thông tin gì mới trong vụ này, xin hai vị cập nhật cho khán giả có thể tham tường. Và Quốc Sơn xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ, cảm ơn anh Quốc Sơn. Cái vấn đề Trịnh Xuân Thanh nó trở thành là một cái chuyện dài. Thế thì hôm nay chúng tôi sẽ không xoay quanh những vụ xử ở tòa án nữa. Mà vì cái vấn đề nó bây giờ nó bung ra đến vấn đề quốc tế. Trước hết là tôi nói liên quan đến Slovakia, tức là một cái thành phần của nước nhập khắc này chưa. Nó tách ra làm đôi, nó chia ra đó. Thì nó trở thành cái nước Slovakia. Thế thì cái nước Slovakia này đó, thì hiện nay đang bị Đức họ dồn vào một cái vào cái ngõ bí. Và họ cho rằng nếu như mà nước Slovakia này đó mà rút tiếp tay cho Cộng sản Việt Nam để mà đưa sang đưa được cái Trịnh Xuân Thanh từ từ nước Đức mà qua biên giới của Slovakia rồi dùng máy bay chuyên cơ của nhà nước để mà đi về cho tới Nga thì đó là một cái điều vô cùng tồi tệ trong vấn đề băng giao quốc tế. Và băng giao của Đức và của Slovakia vẫn có thể rằng đi đến chỗ đổ vỡ. Tuy nhiên trong lúc này đó, Slovakia thì đang bắt đầu đổ tội về cho cái ông cựu bộ trưởng. Dạ, bởi vì ông cựu bộ trưởng là người tiếp trực tiếp với lại ông với lại Tô Lâm là bộ trưởng công an cùng từ Hà Nội bay qua. Thứ hai nữa là ông này đó còn người đang bị cáo buộc là đang có mặt ở trên cái chuyến cơ đó nữa, trên chuyến cơ đó, cái phi cơ đó. Cho nên ông đang phải thanh minh bằng mọi cách. Mà cái đảng ở bên của ông ấy, hiện giờ là một cái đảng yếu, không đủ mạnh để mà lập chính phủ, phải liên kết với lại hai ba đảng khác. Do đó các đảng đối lập của phía bên kia họ đang tấn công rất là mạnh mẽ. Thế thì bây giờ thưa quý vị, vào ngày ở trong cái vụ này đó thì cái mối quan hệ ngoại giao giữa Slovakia chính thức rơi vào cuộc khủng hoảng sau khi Bộ Ngoại giao Slovakia sẽ không cử đại sứ để tới Hà Nội. Mặc dù bởi vì cái nước Slovakia đó họ không có đại sứ hiện nay bị chiêu chống, họ định cử một người qua mà đáng lẽ là ông Lê Quang Long nào đó thì sẽ được qua đó là một người Việt Nam mà có quốc tịch của Slovakia và được là cố vấn của ông thủ tướng ở tri nhiệm. Thành thử ra ông này rất được trọng dụng mà ông đó có rất nhiều tương lai để có thể được qua bên Việt Nam làm đại sứ ở bên đó hay là ít ra làm phó đại sứ ở bên đó vì là gốc Việt. Yeah. Thế nhưng mà sau cái vụ này thì họ để cái chỗ đó trống. Họ không coi như để cái tòa đại sứ, cái tòa đại sứ của họ nó tạm thời ngưng hoạt động với tất cả sự khó khăn cho chính phủ Việt Nam. Yeah. Thế thì các nhà điều tra của Đức và cảnh sát của Slovakia đó là những người nói họ chứng kiến cái vụ bắt cóc, cho biết một cái phái đoàn quan chức Việt Nam đã sử dụng một chuyến thăm chính thức Slovakia để đưa ông Thanh, cựu lãnh đạo cái ngành dầu khí mật vụ ở Việt Nam cùng với mật vụ bắt cóc ở Đức và đưa qua Bratislava sang Moscow để về Việt Nam. Và Việt Nam thì lại không chịu cung cấp các cái bằng chứng để chứng minh rằng họ không liên quan gì đến Slovakia. Mà trong khi chính phủ Slovakia mời đại sứ Cộng sản Việt Nam lên để yêu cầu ông phải cho biết cái tình trạng người cáo buộc của cảnh sát Đức như thế này có đúng hay là không. Họ cần cái lời trả lời đó mà cho đến bây giờ thì Slovakia vẫn nghĩa là câu giờ bằng cách là để cho chúng tôi xin được điều tra rồi sẽ trả lời trước quan trọng vấn đề này. Thế thành thử ra cái Bộ Ngoại giao Slovakia nói trong cái thời điểm này là chúng tôi không có đại sứ quán tại Việt Nam, mà cái người phát ngôn Bộ Ngoại giao là ông Boris Zendo đã trả lời cho đài Boris rằng chúng tôi sẽ không thay đổi cái quyết định này cho tới khi nào chúng tôi nhận được cái xác minh của chính phủ Việt Nam cho chúng tôi biết là Slovakia có bị đảng cộng sản, có bị nhà nước Việt Nam gạt gẫm hay không. Thì đấy là cái lời nguyên văn ông trả lời với đài Hoa là như vậy. Thành ra thưa quý vị, bây giờ tình trạng này vẫn còn cứ kéo dài, vẫn còn cứ kéo dài. Thì trong khi đó đó thì trong cái phe đối lập ở trong nước Slovakia họ lên án chính phủ Việt Nam rất nặng nề, họ cho đây là một cái quốc gia đã trở thành cái mối nguy cơ hàng đầu đối với quốc gia của họ. Và đây là một cái quốc gia, Việt Nam là một cái quốc gia nó đưa ra những cái tội ác vào đất nước của họ như là buôn bán bạch phiến và các cái vấn đề trộm cướp của băng đảng. Hiện nay thì ở tại bên Slovakia có 58.000 công dân Việt Nam hiện nay là có giấy phép nhập cư hợp pháp sống ở trên nước này, và đồng thời chưa kể đến những cái người Việt đã được nhập tịch ở đó. Thành ra một cái câu hỏi đặt ra đó, ngoài ma túy trong cộng đồng người Việt tại Séc, liệu cái ông Lubomir này đó, còn có cả những cái tin tức khác nào để chứng minh rằng Việt Nam là một tổ chức tội phạm và đã trở thành một mối đe dọa an ninh hàng đầu cho đất nước của họ. Thì thưa quý vị, đây là những cái chuyện vô cùng rắc rối mà người ta còn đang chờ đợi xem nó sẽ đi về đâu trong những ngày tháng tới. Xin được trở lại với anh Quốc Sơn ạ.
Vâng, Quốc Sơn xin mời luật sư ạ.
Vâng, như là ông Hồng Phúc nói nè, nó đấu tranh nội bộ mà nó không để, nó không biết cái hậu quả với đối ngoại của nó. Vì cái vụ Trần Xuân Thanh này, nó mất hết đối ngoại của với Liên Hợp Quốc. Hiện nay thì là ngoài với nước Đức đã đành rồi, bây giờ nó lan sang Slovakia và nó lan sang nước Czech, tức là Czech và Slovakia ngày xưa là Czechoslovakia đó, bây giờ tách ra làm hai nước đó. Rồi mất luôn cả Pháp, mất luôn cả Ba Lan, là ít nhất 5 quốc gia của số Liên Hợp, mà 5 quốc gia đó nó quyết định cái số phận, cái hiệp định song phương giữa Việt Cộng với lại Liên Âu là EVFTA đó. Thành ra là cái vụ Slovakia này, mà nó lên đến, liên quan đến một anh bộ trưởng bộ nội vụ của Slovakia, mà là liên quan đến một anh Việt Cộng nằm vùng, mà trở thành cái công dân của Slovakia, rồi trở thành cái đại diện đại biện của Slovakia ở bên Việt Nam nữa. Và hình như là không biết là ông Phú có nhớ cái tên đó, vì hình như mình nói thẳng nó trốn biệt rồi.
Dạ, nó là Lê Hồng Quang ạ.
À, nó trốn biệt rồi.
Dạ.
Là vì bây giờ không biết nó trốn ở đâu. Tại nghĩa là cái vấn đề này nó liên quan đến quyền nhà bằng nhà quốc tế. Và cái vấn đề này nó làm cho nội bộ của Việt Nam rất là lủng củng. Là bởi vì anh người chịu trách nhiệm về cái vụ này là anh Nguyễn Phú Trọng. Và cái người thi hành là anh Tô Lâm. Và dân cái vụ này như khui ra cái này thì là nước Đức sẽ yêu cầu đem anh Tô Lâm ra tòa để mà coi như là chứng nhân xem là anh khai báo như thế nào. Và những anh mà can dự vào cái vụ bắt cóc này phải ra tòa. Và bây giờ cái chẳng những là cái vụ này nó lên đến tầm vóc quốc gia ở Slovakia rồi, nó lên luôn đến tầm vóc quốc tế rồi. Như là ông Hồng Phúc vừa nói, người ta lên án anh Việt Cộng là một chế độ khủng bố, mà một chế độ khủng bố thì là đối tượng để mà thế giới đối phó bất cứ là anh ở đâu. Ông Phúc có bổ túc gì không ạ?
Dạ có, xin phép được góp thêm ý của luật sư. Bởi vì cái nước Đức bây giờ đó, đối với lại Việt Nam rất là quan trọng. Quan trọng là vì sao? Nước Đức đó là gần như là một cái nước đứng đầu của cái khối Liên Âu bây giờ. Thành ra có ảnh hưởng rất lớn đến toàn khối Âu Châu. Mà bây giờ sau khi Hoa Kỳ rút khỏi cái hiệp ước TPP đó, thì coi như là Việt Nam đã vô cùng thất vọng. Vì tưởng rằng nếu mà Mỹ vào đó thì Việt Nam sẽ là một trong những cơ hội để có thể phát xuất cảng được rất nhiều hàng hóa. Nhưng hiện nay Mỹ đã bỏ cái đó. Thì họ quay qua, họ còn trông vào cái hiệp ước FTA, tức là FTA đó, của bên Âu Châu. Cái hiệp ước này cũng lại là một cái tổ chức Âu Châu, là cái cơ quan nó nhập cảng đứng hàng thứ hai của Việt Cộng ngày hôm nay. Thành ra họ chờ đợi vào cái này lắm. Nhưng mà nước Đức xảy ra cái chuyện này, mà nếu như Việt Cộng không thỏa mãn những cái yêu cầu, những cái đòi hỏi trên phương diện pháp lý đó, thì nước Đức họ sẽ trừng trị, mà họ sẽ trừng trị điều đó nghĩa là cả Âu Châu cùng trừng trị. Thêm vào đó cái vấn đề Biển Đông, ngoài vấn đề Việt Cộng trông ngóng vào người đàn anh của Tây Phương là ông Hoa Kỳ đỡ đầu, mà nếu Hoa Kỳ không đỡ đầu đó thì bây giờ họ trông dần vào Liên Âu để áp lực với Trung Cộng nới tay cho họ trên vấn đề Biển Đông. Mà nếu Đức ở trong cái tình trạng mà bị Việt Nam đối xử như vậy á, thì không có cách gì họ giúp đỡ đâu, mà họ sẽ cho chìm xuồng, thì Việt Cộng sẽ là tứ bề thọ địch, thiệt thòi đủ phương diện. Thành ra đây là một cái áp lực của nước Đức rất có khả năng làm cho Việt Cộng phải tuân theo những cái đòi hỏi của nước Đức. Đấy là suy luận của chúng tôi. Đúng thực hay ra sao thì chúng tôi chưa biết được, mà chờ kết quả. Dạ, xin được trở lại với anh Quốc Sơn ạ.
Vâng, xin mời luật sư có bổ túc thêm gì không ạ?
Vâng, thì có một vài ý kiến bổ túc là cái lối gọi là vận động ngoại giao ngầm của Việt Cộng chứng tỏ rằng nó là thằng nhà quê đi vào cái thế giới văn minh tiến bộ này. Bây giờ là vì cái vụ thất thố ngoại giao như thế. Không thấy anh Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trên vào. Nó tư anh Vương Đình Huệ bên Hàng Bình Quân ra điều đình ngầm. Rồi đó, nó tưởng là nó cúng cụ cho nước Đức, là nó thả ông luật sư tranh đấu Nguyễn Văn Đài với gia đình sang Đức là có thể xoa dịu được. Nhưng mà cái cúng cụ người ta cái gì thì cũng nhận, nhưng mà tội anh lớn như thế, cúng cụ như thế đâu có đủ. Người ta sẽ tiếp tục người ta truy. Giống như bây giờ nó đang ăn vạ Mỹ đó, nó cứ bắt nó bỏ tù đủ các thứ để nó để coi như là nước Mỹ cho nó cái gì thì nó sẽ cúng cụ một tà bài ông, nó tống ra sang Mỹ đó. Nên mà và bây giờ anh Trần Hưng Duy Thức thì đạt được thực ở trong nước thì đã được nó cho phép là ông đại sứ Mỹ đến gặp rồi. Nó tưởng như thế là nó có thể, và bây giờ nó mới bỏ tù vào ông tới 20 năm đã bắt con tin để nó thương lượng với cái nước ngoài. Bây giờ thì tôi thấy cái trò đó bây giờ thả người nào người ta nhận người đó, nhưng mà không vì thế mà người ta sẽ giảm bớt áp lực cho nó đâu. Và cái lối giải quyết nội bộ với ngoại giao của nó đúng là một lũ nhà quê. Cái thời mà nó còn chế độ bực bịt kín mà bao cấp, nó được dạy dỗ để làm việc theo kiểu đó. Và bây giờ nó không biết cái kiểu làm việc gì khác cả, nó cứ thế nó làm, mà nó càng làm thì nó càng lộ tẩy nó ra là một bọn cướp đêm là giặc, cướp này là quan, bây giờ hội nhập thế giới mà chỉ phá rối thế giới, chẳng có làm lợi cho thế giới cả. Rồi tôi chỉ nói.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư và cảm ơn ông Hồng Phúc đã đến với chương trình Chuyện Quê Nhà hôm nay. Xin mời quý vị có lời chào đến quý thính giả trước khi chúng ta giả trừ và sẽ hẹn gặp lại.
Đấy. Vâng, xin kính chào tạm biệt quý diễn đàn, tạm biệt ông người điều khiển chương trình và tạm biệt bạn Hồng Phúc.
Dạ, chúng tôi xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả. Chúc quý vị thính giả có một đêm ngủ ngon, ngày mai để bắt đầu công việc tiếp tục. Dạ, xin được kính chào anh Quốc Sơn, người điều hợp chương trình hôm nay, và xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích. Xin hẹn là trái ngộ và quý vị vào tuần tới. Thank you.